Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính mời toàn thể hội chúng đồng ngồi xuống ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2011, ngày Chủ nhật. Chúng tôi được cái sự tạo duyên của Thượng tọa trụ trì chùa Hòa Khánh để đến đây để tiếp xúc với cái đạo tràng gieo duyên Phật pháp. Lời đầu tiên trong buổi gặp mặt lần đầu tiên này, xin kính gửi đến toàn thể đạo tràng lời cầu chúc sức khỏe và lời cầu chúc an lạc và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ạ. Kính ngưỡng bạch Thượng tọa trụ trì chùa Hòa Khánh, kính thưa toàn thể quý vị. Chúng tôi nghe cái tên cái đạo tràng là cái đạo tràng gieo duyên Phật pháp. Tức là tất cả quý vị ở đây đang tìm hiểu, đang muốn dấn thân hành trì tu tập theo cái con đường của Đức Phật dạy. Ở dưới quý vị nào ngồi ở dưới nói chuyện điện thoại di động làm ơn ra ngoài dùm. Chúng ta chỉ gặp nhau chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, không nhiều lắm đâu. Đạo Phật là cái đạo mà chúng ta thấy đạo Phật là một cái đạo mà ông bà, cha mẹ chúng ta phải nói là rất nhiều đời đã tin theo. Và đến hôm nay, quý vị cũng ngồi nơi đây, tức là đang đi theo cái bước chân của ông bà mình. Có thể nói rằng là đạo Phật là một cái truyền thống của gia đình, của gia tộc, của mỗi con người. Tất cả chúng ta ngồi đây thì ít nhiều gì đó ông bà và cha mẹ của mình đã đi chùa, đã lễ Phật, đã từng đốt nhang khẩn cầu trước Phật và có niềm tin dành cho Phật. Và quý vị ngồi hôm nay cũng đang dành niềm tin hướng về Đức Phật. Quý vị có tin Phật không ạ? Đang có tin Phật. Mình tin Phật tức là mình đang đi theo con đường của ông bà mình, của truyền thống của gia đình mình. Đức Phật có hay không? Quý vị, Đức Phật chúng ta có hay không? Đức Phật thì hay, Đức Phật cũng đẹp nữa. Nhưng mà làm theo Đức Phật, mình làm nổi không? Không ai làm nổi. Nghe làm theo Đức Phật thì mình lắc đầu. Mình tin theo Đức Phật, vậy Đức Phật có những cái gì hay mà mình tin? Cái đầu tiên của mình, quý vị thấy nè, ở trong cuộc sống này con người mình nhiều khi vài ba triệu bạc, vài ba mét vuông đất người ta tranh giành nhau, đôi khi mất tình cảm, đôi khi còn tổn thương sinh mạng của nhau nữa. Có những người vì vài ba triệu bạc có thể giết người, có người nhiều khi vì vài ba trăm ngàn mà tình cảm anh em mất đi. Nhưng mà Đức Phật của mình thì sao? Đức Phật của mình là một vị vua. Mà quý vị hiểu là vua thì sao? Có tiền nhiều hay ít? Tiền rất là nhiều, nhưng mà Ngài dám từ bỏ để ra đi. Trong lúc mình không có thì mình đi tìm, mình đi lấy, mình bắt, mình nắm. Mà nếu mà lấy không được, mình không có, mình lấy không được thì mình cướp, mình giật. Mà từ đó nó dẫn đến tình cảm trong gia đình, tình cảm của con người với nhau bị tổn thương. Nhưng mà Phật không làm như vậy. Phật dám từ bỏ tất cả mọi thứ, giàu sang uy quyền, bỏ hết. Mình bây giờ đến chùa mà lỡ thầy sắp mình ngồi ở phía sau là mình cảm thấy mình buồn rồi. Nếu như mình đến nơi nào đó mọi người không ai hỏi han đến mình cảm thấy mình phật lòng rồi. Đừng nói là mình có quan chức gì ghê gớm lắm, mình có một cái chức nho nhỏ gì đó, đó là mình đã cảm thấy mình thấy mình tự hào rồi, và mình không muốn bỏ nó đi. Đừng nói là ngôi vua. Bây giờ mà đừng nói tới làm ngôi vua là tương đương với tổng thống, chủ tịch nước của một nước bây giờ. Mình bây giờ chưa tới mức đó, mình chỉ chức nhỏ thôi là mình bỏ không nổi rồi. Và đạo Phật có một điều mà ai cũng biết đến và ai cũng chấp nhận. Đức Phật của chúng ta thường nói trong đạo Phật có một điều mà nó rất là hay, mà mình nhiều khi mình nói đi, mình nói lại, mình nghe hoài mà mình không biết, đó là giáo lý nhà Phật. Quý vị thường có ông ở dân gian, ông bà mình thường nói là sao? Đời cha ăn mặn thì như thế nào quý vị? Đời con khát nước. Cái đó là gì? Đó là luật nhân quả. Luật nhân quả, mình có nhân nào là câu, mình gieo cái hạt gì thì ra cái cây đó. Mình làm cái gì, mình làm hành động tốt hay xấu, lời nói tốt hay xấu thì sẽ có kết quả y chang như vậy. Không sai chạy đi đâu được hết. Quý vị có tin điều đó không? Có tin rằng mình gieo nhân gì, mình làm việc gì tốt hay xấu sẽ có kết quả y chang như vậy? Có tin điều đó không? Tin điều đó. Ông bà mình thường nói sao? Con gái nhờ đức cha, con trai thì nhờ đức mẹ. Thì điều đó là gì? Cha mẹ làm việc gì nó tạo ra một cái nhân, một cái quả mà ảnh hưởng đến cả con cái. Ảnh hưởng đến, nó có một sự cộng nghiệp ảnh hưởng đến nhau. Nhưng mà điều này thì Đức Phật chúng ta đã nói cách đây mấy ngàn năm rồi. Trong đạo Phật luôn luôn, tất cả người đệ tử Phật làm việc gì, hành động điều gì đều dựa trên luật nhân và quả. Cho nên khi mình nói cái gì, mình biết mình nói cái điều này á là thiện hay ác, điều này có làm buồn lòng ai hay không, có làm đau khổ cho ai hay không. Nếu nó đau khổ thì dừng lại, đừng có nói. Nếu nói đó thì mình sẽ có một cái kết quả xấu. Mà nhiều cái kết quả xấu nó gom lại thì nó sẽ trở thành cái gì? Một tai họa. Có nhiều người lâu lâu tự nhiên hên quá, trúng một tờ vé số. Trời ơi, tôi hên quá, tôi trúng tờ vé số rồi. Nhưng mà mình biết sao? Đó là cái nhân lành, mình ăn hiền ở lành, nhường nhịn mọi người, biết bố thí cho rất nhiều người. Nhiều ngày rồi mình làm mình không biết, lúc làm không để ý. Lúc mình gieo giống thì mình không để ý, mà khi nó lên cây thì mình hay. Tức mình làm một lần một chút, và lâu ngày nó gom lại thành một cái kết quả tốt lúc nào đó mình không biết. Nhà quý vị mà bữa nào mà quý vị đều có xài nước hết phải không? Bữa nào mà đựng nước ở trong một cái thùng, một cái lu hay là cái romine ở nhà mình, mà cái vòi nước ở nhà mình á mà nó bị hở, nó không có kín á, nó bị nhiễu nước phải không? Quý vị lấy cái xô quý vị để ở đó, nó rơi lâu lâu có một giọt, thỉnh thoảng nó rơi một giọt. Mình nghĩ sao? Biết bao giờ nó đầy cái xô nổi phải không? Nhưng mà ngủ đêm tới sáng hay sao? Thế nó đầy. lần một chút mà nó đầy. Mình làm việc lành cũng vậy, lần chút xíu, tự nhiên lâu ngày nó gom lại, nó thành một cái kết quả tốt và nó thành một cái việc may mắn cho mình. Và mình kêu là mình hên quá. Mà lúc hên đó mình không biết rằng đó là nhờ kết quả dành dụm làm lành, lánh dữ của mình rất là nhiều ngày mà nó thành tựu, chứ không phải tự nhiên thành tựu. Mình không biết điều đó. Mà khi có may mắn, có trúng số, có được may mắn ai cho tiền gì đó, cái của, nói chung là mình hưởng được một cái gì đó mà từ trên trời nó rơi xuống, mà mình không phải khó nhọc mà làm được. Đáng lẽ khi được cái của đó thì sao? Mình phải cố gắng làm việc thiện nhiều hơn nữa. Nhưng mà ngược lại, mình không vậy đâu. Khi có tiền nhiều là mình phải làm sao? Đi nhậu. Đi nhậu không là đi chơi. Mình quên, mình không nhớ điều đó. Cũng giống như lâu lâu thỉnh thoảng tự nhiên mình gặp một tai nạn ngặt nghèo nào đó, mình gặp một căn bệnh nào đó, mình không biết, trời ơi tại sao? Tại sao tôi ăn hiền ở lành, tôi sống rất là hiền từ, mà tại sao tôi gặp một cái tai nạn như thế này? Mình than thân trách phận, nhưng mình không biết rằng mỗi ngày mình làm buồn lòng một người nào đó, mình làm phiền lòng cho một ai đó, mình làm một việc xấu nào đó mà mình không biết. Lâu ngày, đoạn tháng, nó gom một lần một chút xíu vậy thôi. Một ánh mắt mình nhìn người ta cũng làm người ta buồn. Mình đang đi ngoài đường, ai chạy xe cái vèo ngang qua mặt mình là mình giật mình. Mình quay lại mình sao? Mình nhìn mình cặp mắt nha. Cặp mắt hình viên đạn. Nhìn cặp mắt muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Cái nhìn cũng làm cho người khác buồn lòng. Bữa nào mình lỡ mình đi đâu đó, mình lo mình nhìn ở dưới quê mình lên trên này mình thấy lạ quá, mình lo mình dòm hồn đi, mình đụng người ta, vô tình đụng thôi. Đụng người đó tự nhiên, vô tình không có ý đụng, không đến nỗi ghê gớm gì lắm, nhưng người đó nhìn lại mình bằng cặp mắt sao? Vừa trách mà vừa giận, mà nhìn rất là cặp mắt rất là khó chịu. Lúc đó mình cảm thấy sao? Mình cũng cảm thấy vô cùng là bực bội. Một ánh mắt cũng làm cho người khác bực bội rồi. Đừng nói gì một lời nói. Quý vị đừng xem thường lời nói. Một lời nói có thể khiến người khác vui cười. Một lời nói có thể làm cho gia đình người ta sum họp. Nhưng cũng có thể một lời nói làm cho người ta phải nhảy lầu tự vẫn, tự tử. Chứ đừng xem thường lời nói. Một vũ khí ghê gớm, chứ không phải thường. Nói lời nói gió thoảng mây bay, nói qua rồi là hết. Nếu mình cho rằng lời nói gió thoảng mây bay, tại sao người khác chửi mình tức? Cho nên đừng xem thường lời nói. Một lời nói cũng làm người khác đau khổ nhiều lắm. Cho nên là một hành động, một ánh mắt, một lời nói gì đó lâu. Một ngày mình làm việc xấu. Việc xấu là gì? Là việc đó làm tổn thương người khác, làm người khác buồn, làm người khác đau khổ. Đó là việc xấu. Và không phải đợi cướp của giết người mới là việc xấu đâu. Những việc đó là việc xấu, làm cho người khác buồn, làm người khác phiền lòng, đều là việc xấu hết. Và mỗi ngày một chút xíu, mỗi ngày một chút xíu gom lại. Và lâu ngày kết thành một cái nhân lớn. Và nó trở thành, nếu nó nhân là nhân ác, nhân gây đau khổ cho người, thì tức khắc chúng ta sẽ gặt hái một tai họa. Mình đau lòng, mình buồn, mình trách, mình hờn. Nhưng thật sự mọi thứ trên cuộc sống này, vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ, do ai đấy? Do ai làm ra quý vị? Theo quý vị là do ai làm ra? Do mình tự làm ra. Can đảm quá ha. Nếu mà nhận ra hạnh phúc hay đau khổ do mình làm ra là giác ngộ được một phần rồi đó. Tức là quý vị chưa học Phật nhiều nhưng mà giác ngộ được một phần rồi đó. Đúng rồi, mình là chủ nhân của cuộc sống của mình. Hạnh phúc hay đau khổ là do mình. Cho nên mình đến chùa, quý vị hôm nay một tháng một lần mình đến chùa để mình tụng kinh, mình niệm Phật, mình ăn chay, mình nghe giảng. Mục đích cái đó để làm gì quý vị biết không? Mục đích cái đó là để gieo cái hạt giống lành. Đó, quý vị đang ngồi ở đây là đang gieo một cái hạt giống lành, mà từ cái hạt giống này nó sẽ sanh sôi nảy nở ra. Nó sanh sôi nảy nở ra, và cái nó sanh sôi nảy nở từ một cái nhân, một cái hạt giống thiện nhỏ nhỏ đó đó, nó lớn lần lên. Cho nên có một số người khi mình mang một căn bệnh ngặt nghèo nào đó mà khó trị, tự nhiên mình người đó cảm thấy cuộc sống này cái gì cũng bó tay hết rồi. Tức là mọi người bó tay, kể cả y khoa cũng bó tay nữa. Y khoa cũng bó tay nữa. Người ta mới quay vào rằng người ta mới chạy đến, ban đầu chỉ nghĩ rằng chạy đến nương tựa Phật để mà cho đỡ buồn thôi. Nhưng mà từ chỗ nương cửa Phật, rồi tìm hiểu giáo lý Phật, hành trì theo giáo lý Phật, sửa đổi theo giáo lý Phật, tức là làm con người mình tốt dần lên, mình gieo nhiều hạt giống tốt ra, tự nhiên dần dần căn bệnh mình nó thuyên giảm và nó bớt dần. Người ta thường nói ví như một cái nắm muối á, mà bỏ vào trong một cái thau, một cái tô, thì nếm mình nghe nó mặn không quý vị? Có mặn không ạ? Chắc chắn là mặn. Nhưng mà lấy nắm muối đó bỏ ra ngoài sông Sài Gòn, nó còn mặn nữa không? Cái nắm muối tượng trưng cho những hành động bất thiện, cho những cái nhân ác. Nước là tượng trưng cho những việc lành, việc thiện. Nếu việc lành, việc thiện của mình nó nhiều á, thì đủ khả năng nó rửa hết tất cả, tức là nó hòa tan, nó làm dung hòa tất cả những cái việc ác, những cái chủng tử ác, những cái nhân ác mình đã tạo quá khứ, này nó hóa giải được hết. Cho nên là nếu như trong đời sống chúng ta đang gặp một hoàn cảnh ngặt nghèo nào đó, thì chúng ta phải cố gắng làm tất cả những việc thiện nào đó mà trong hoàn cảnh mình có thể làm được, hãy cố gắng làm. Đặt trọn niềm tin nơi luật nhân quả, mình tin rằng hễ mình làm nhân lành sẽ có kết quả tốt, làm nhân thiện sẽ có kết quả hạnh phúc, phải tin về đó. Nhưng mà làm việc thiện không phải đợi có nhiều tiền mới làm được đâu, không. Việc thiện không có gì vẫn làm được. Ai đó đang đau khổ, đang khóc lóc, mình đến mình an ủi người ta một câu, mình hỏi han, thăm hỏi, an ủi người đó một câu, đó là hành động thiện rồi. Người nào đó đang cần một sự chia sẻ, nhiều khi buồn bực, bệnh tật, già nua, con cái, bà con, anh em đều ruồng rẫy, hoặc người ta cảm thấy cô đơn, mình đến mình chia sẻ, mình an ủi, hành động đó vô cùng tốt. Điều đó nó giá trị hơn cho người ta mấy trăm ngàn nhiều. Cho mấy trăm ngàn ăn rồi sẽ hết, mà ăn hết rồi ngày mai rồi vẫn đau khổ trở lại. Còn nếu như lời an ủi thì sẽ làm cho người đó cảm thấy vui, mà nhờ niềm vui đó người ta sẽ tiếp tục sống, tiếp tục được nữa. Quý vị nên hiểu rằng khi con người càng cô đơn, càng cô đơn, càng buồn bực, càng đau khổ, thì nếu thì khi đó nếu như người ta có bệnh tật gì thì bệnh tật nó sẽ càng nặng ra thêm. Mà nếu lúc đó người ta đang có chuyện buồn gì thì người ta càng buồn nhiều hơn nữa. Cho nên quý vị thấy có những người buồn cái chuyện nho nhỏ không đáng đâu vào đâu hết mà cũng đi tự tử được, là tại làm sao? Khi buồn không có ai chia sẻ hết, không có ai hỏi han, không có ai an ủi hết, cho nên nằm một mình buồn thì càng buồn, mà nhiều ngày thì càng cái nỗi buồn nó càng lớn ra dần. Và khi buồn quá mà không có khả năng chia sẻ cho ai được hết thì sao? Thì không chịu nổi. Không chịu nổi thì trốn nó. Trốn nỗi buồn để bằng cách nào? Chết. Tìm cái chết là đang trốn đi nỗi buồn. Cho nên đối với đạo Phật, Đức Phật luôn luôn khuyên các người đệ tử hãy nhìn tất cả mọi sự vật, mọi sự việc theo định luật nhân và quả. Nhân và quả, tất cả mọi thứ. Quý vị thấy nè, Mình có một câu người ta nói rằng là nếu mình tốt với mẹ cha thì con cũng tốt với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghì, đừng mong con hiếu, làm gì uổng công. Cái câu đó là theo luật nhân quả đó. Nếu mình hiếu với mẹ cha mình á, thì con cái của mình thì sao? Nó sẽ tốt lại với mình. Nếu ai hôm nay mà đang sống cô đơn á, đang sống bị con cái nó không tốt với mình á, thì mình hãy nhìn lại coi thử á, hồi đó mình đối với bố mẹ mình, cha mẹ mình sao, mình biết liền à. Quý vị hãy nhìn, thì bấy nhiêu đó để quý vị thấy Đức Phật nói không bao giờ sai hết. Là nếu như ai làm theo lời Đức Phật dạy thì người đó luôn luôn có hạnh phúc. Chúng tôi tin rằng quý vị chưa có thực hành, quý vị chưa có thực hành theo lời Phật dạy. Nếu như quý vị thực hành theo lời Phật dạy, chắc chắn quý vị sẽ có hạnh phúc, dù đang ở hoàn cảnh nào cũng có hạnh phúc. Đạo Phật không phải nghe hiểu mà được đâu, phải thực hành mới được, phải thực hành mới được. Nếu đến chùa nghe pháp, tụng kinh, niệm Phật mà không sửa đổi con người mình á, thì quý vị không bao giờ hết đau khổ đâu. Đau khổ nó còn nguyên à, nó còn nguyên si á, còn nguyên đó hết. Quý vị phải thực hành mới được. Giống như bây giờ quý vị bị bệnh, quý vị đến bác sĩ, bác sĩ mới ghi cho mỗi người một cái toa thuốc á, một cái toa thuốc á. Quý vị về nhà quý vị học thuộc lòng cái toa thuốc thôi thì có hết bệnh được không? Học thuộc lòng cái toa thuốc thì không hết bệnh được, mà phải đi mua thuốc và uống mới hết bệnh được. Thì Phật là một bác sĩ đó. Phật là một người bác sĩ, bác sĩ về tâm bệnh, về thân bệnh, về mọi thứ hết. Mà những lời khuyên của Đức Phật á, mình nghe rồi mà mình không sửa, mình không làm theo, mình có hết đau khổ không? Không bao giờ hết đau khổ được. Giống như bác sĩ vậy thôi, cho cái toa mà cái cọc đồng cọc lên mà đọc thôi, đọc thuốc này một ngày là mua bao nhiêu viên, ngày uống mấy viên, ngày một lần uống bao nhiêu viên, ngày uống mấy lần, học thuộc lòng hết mà không mua thì cũng như không. Cũng như quý vị vậy, đi chùa tụng kinh niệm Phật mà hành động xấu không bỏ, lời nói ác không bỏ, suy nghĩ xấu không chừa thì còn nguyên đau khổ. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau xoay quanh cái đề tài là hiểu và làm theo lời Phật dạy. Hiểu và làm theo lời Phật dạy. Để hiểu đạo Phật thì nguyên nội dung đạo Phật hầu như đều xoay quanh cái trục nhân và quả hết. Ai tin nhân quả, ai làm việc gì cũng lấy lý nhân quả ra so sánh, thì người đó làm đúng theo lời Phật dạy. Thế mình làm điều gì, mình coi nè, bây giờ mình nói cái điều này là điều ác hay điều thiện. Mà nếu nói ra điều ác thì mình sẽ hái cái kết quả nó như thế nào. Nếu ai làm việc gì, nói lời gì, đều lấy cái luật nhân và quả nó ra để mà làm kim chỉ nam, làm phương hướng, thì không bao người đó làm luôn luôn đúng theo lời Phật dạy hết. Mình nổi nóng với người khác, cái mình hay có tánh nóng giận thì sao quý vị? Nếu ai đó đang có tánh nóng giận thì sao? Thì thế nào cũng có ngày cãi lộn với người. Ai hay nóng tính là người đó đi cãi lộn với người, và thật sự ra người đó không ai ưa. Người nóng giận nhiều không ai ưa hết, đó là kết quả. Mà cái người càng nóng tính bao nhiêu càng cô đơn bấy nhiêu. Quý vị thấy có những người không có xấu lắm, người ta tốt chứ không phải xấu, nhưng mà do nóng tính quá và quá nóng tính cho nên không có ai gần được hết. Ai gần ở gần người đó một thời gian rồi cũng sanh ra cãi vã nhau hết. Nóng tính mà chỉ cần nói cái gì đó hơi nghe mất lỗ tai một chút xíu thôi là nổi nóng la đùng đùng cự cãi. Cho nên cái người mà có tánh nóng nhiều, cái kết quả mình hái được đó là sẽ sống trong cô đơn, bạn bè anh em đều xa lánh mình hết, và khi bị hoạn nạn không ai dám đến thăm hết. Có đến thăm đi nữa thăm một chút xíu là lo đi liền, không dám ở gần. Để ở gần lâu con người này sẽ làm cho mình đau khổ. Nói chuyện mà lỡ bữa nào đó vô tình nói cái gì đó mà nhiều khi không cố ý mà vô tình mà nói cái gì đó không vừa ý, hay là vô tình nói điều gì đó mít lòng một chút xíu là vô tình không cố ý, là người đó đùng đùng nổi nóng lên rồi giận rồi dỗi. Cho nên cái người nóng tính, cái người hay giận hờn thì không ai dám gần, và chắc chắn là sống trong cô đơn. Đó là một cái hành trình là như vậy. Mà trong đạo Phật thì Đức Phật khuyên tất cả đệ tử nên không nên phải từ bỏ cái tâm nóng giận. Phải làm sao điều phục được cái tâm nóng giận. Nóng và giận đi liền với nhau. Nóng trước giận sao? Nổi nóng lên là giận à? Mà giận, mà khi giận lên mà không có ai đến an ủi, không có ai đến chia sẻ là sao? Giận lâu không ai an ủi, không ai chia sẻ là sanh ra hận. Mà từ hận là lâu ngày thành ra thù. Mà từ thù là không nhìn mặt nhau, không thương nhau được. Nguy hiểm tới mức như vậy đó. Trong truyện cổ Phật giáo có một cái câu chuyện về cái người gọi là câu chuyện là anh chàng bất nhẫn. Ý câu chuyện này Đức Phật để nói cho mình thấy rằng cái người mà nếu như nóng tánh quá đó thì không làm việc gì được hết, cả cuộc đời không làm việc gì được. Hồi đó có hai người anh em sanh đôi, một người tên là Kham Nhẫn và một người tên là Bất Nhẫn. Cái người anh mang tên là Kham Nhẫn thì hầu như, và hai người này khi lớn lên đồng phát nguyện đi xuất gia, tức là vô chùa đi tu theo Phật. Mà người anh tên là Kham Nhẫn thì ông luôn luôn nhẫn nhịn, chuyện gì ông cũng bỏ qua hết. Ai nói cái gì, ai chọc ghẹo cái gì, ai nói cái gì không vừa ý, gặp cái cảnh gì không vừa ý, ông đều bỏ qua được hết. Và cái chuyện gì gian khổ đến đâu sư phụ giao cho ông cũng làm được hết, tại ông chịu khó mà, tức là chịu nhịn, chịu khó, cho nên việc gì cũng làm được hết, làm tròn bổn phận. Và thậm chí tu tập do nhẫn nhịn giỏi, do chịu khó, cho nên ông tu rất là mau chứng quả, và chẳng bao lâu chứng quả A-la-hán, gần với quả vị Phật rồi đó. Còn người em tên là Bất Nhẫn thì hầu như anh này không làm được việc gì hết. Biểu anh trồng cái cây mà tưới nước, anh tưới nước 3 ngày cái cây nó không tươi, anh nhổ luôn cây, anh quăng luôn, tức quá. Biểu trồng cái cây đu đủ để cho chùa nó đẹp mà có trái, anh trồng nó 3 tháng trời cây đu đủ chưa ra trái, phát cái dao ra chặt luôn, cây gì mà trồng lâu quá chưa ra trái, mà không làm được việc gì hết. Cho nên là sư phụ thấy như vậy mới đuổi ông lên trên lên núi á, ở trên đó một mình, làm cái cốc ở trên đó một mình để mà tĩnh tâm mà tu tập đi, suy nghiệm về cái hành động xấu của mình để mà sửa đổi. Mong rằng ông ở một mình, ông suy nghiệm ra những cái lỗi lầm xấu ông sửa đổi mà ông có thể ông tu thành chánh quả. Ông ở trên đó suốt cả một năm. Ông cảm thấy ở một năm mà chưa chứng quả, ông nghĩ rằng là em mình thì anh mình thì giờ chứng quả rồi mà mình chưa.